Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia cách ngôn. Thầy Thái Lợi Húc giảng ngày 12 tháng 8 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia.
Tập 18B. Cho nên giàu không quá một đời, giàu không quá mấy năm, chuyện này đã bày ngay ra trước mắt của chúng ta. Cho nên tôi nói với thanh niên này, tôi nói với anh, Khổng Tử hơn 2.500 năm, anh muốn học loại nào? Ai cũng biết chọn, tất nhiên là phải chọn cái lâu dài. Nếu như quý vị càng có cơ hội, lại cùng anh suy ngẫm. Cái gì cũng không đem theo được. Tất cả những vật ngoài thân con người, không thứ nào đem đi được. Cho nên, quý vị cũng đừng nỗ lực cả đời, đều là những thứ ngoài thân. Không thứ nào đem đi được, nếu như quý vị thật có trí huệ, phải để lại gia đạo để lại được. Còn có tấm gương đời này của quý vị, giống như Khổng Tử, làm lợi cho dân tộc Trung Hoa hơn 2.500 năm. Sau đó quý vị cố gắng ở những thứ đem đi được, linh tánh và trí huệ quý vị đem đi được. Tất cả thiện hành của quý vị trong đời này, đều đem đi được. Điều này lại nói tới vấn đề lấy hay bỏ trong cuộc đời. Nếu không, sẽ bận rộn vô ích một trận. Sau cùng, tắt thở, hai tay buông xuôi, thứ gì cũng đem không được. Sau đó, có một thanh niên thứ hai. Cho nên hôm qua tôi làm ăn rất khá. Đi toilet có một chút, bị ba thanh niên chạy theo hỏi một vấn đề. Thực ra, tôi rất là vui. Thanh niên thứ hai đi qua. Xin hỏi, làm người nên có những thái độ nào? Lúc này, quý vị cũng không thể nói dài quá. Chỉ nói một câu cho anh ấy nhớ được là tốt. Cho nên trong Điệu Phạm Tư Huấn có dạy, giữ tâm kính yêu. Phải biết đi thương yêu người khác. Suy nghĩ thay cho người khác. Kính là cung kính người khác. Quý vị thường giữ tâm này, đây là thái độ làm người rất quan trọng. Giữ tâm kính yêu. Mọi người coi phản ứng của anh thứ hai này. Vậy, rất nhiều người không giữ tâm kính yêu. Có cảm thấy phản ứng của anh thứ hai rất thú vị không? Nghĩ tới ai trước? Người khác. Không yêu cầu mình trước. Thật ra tâm thái này phải chuyển. Tại sao? Lấy nghiêm khắc kỷ luật mình, lấy khoan dung đối xử người. Nếu như chúng ta nghĩ tới đạo lý, đều nhìn thấy cái không đúng của người khác trước, thì đó là trái nghịch. Lấy nghiêm khắc kỷ luật người, lấy khoan dung đối xử mình. Những kinh điển này đều không nhìn thấy chính mình. Vậy tất nhiên sẽ biến thành khoan dung đối xử mình. Nghiêm khắc kỷ luật người. Thực ra mọi người coi Chu Tử Trì Gia cách ngôn. Mỗi lần chúng ta lên lớp, chắc đều đọc 2-3 lần chứ. Nếu như chúng ta vừa đọc, sáng sớm thức dậy, quý vị coi ai chưa làm tốt. Oai tích tự thị là đang nói ai? Vậy là phiền phức. Bài này đọc lại toàn bộ đều đang chỉ trích người khác. Trước đây tôi đọc luận ngữ. Câu nào trong luận ngữ là nói nhiều nhất? Câu về quân tử và tiểu nhân. Rất nhiều câu, quân tử vì nghĩa, tiểu nhân vì lợi. Quân tử hòa nhưng bất đồng, tiểu nhân đồng nhưng bất hòa. Có rất nhiều câu như vậy. Trước đây tôi đọc đến câu này, hãy đọc tới quân tử, tôi liền nghĩ quân tử chỉ chính mình. Hãy đọc tới tiểu nhân chỉ người khác. Càng đọc càng cống cao ngã mạn. Vì sao thấy không đúng? Sư trưởng có nói, mỗi một câu đều là nói về mình. Tự mình là người đương cơ, chuyển một tâm thái. Niệm tiểu nhân, chắc chắn trong tâm của mình còn có những tập khí này. Đọc tới quân tử, ưu điểm của người nào đó, thấy người thiện, liền học theo. Cho nên tâm thái không đúng, thì càng đọc, đức hạnh càng kém. Tâm thái đúng rồi, đọc kinh, nghe giảng, tâm cảnh đều được nâng cao. Cho nên chúng ta ngày nay có câu này, oai tích tự thị, hối ngộ tất đa. Xin hỏi mọi người, đời này quý vị có không? Có. Có làm việc gì sai lầm không? Có. Vì câu này không phải nói người khác, là nói chính mình. Khi nào sẽ... Mẹ mình rõ ràng dặn mình còn không nghe. Lãnh đạo đã từng khuyên mình vẫn rất cố chấp, mới làm sai rất nhiều. Câu này cho chúng ta sự nhắc nhở rất lớn. Cho nên người thanh niên này rất là thú vị. Phản ứng đầu tiên của anh là nói với tôi, những người này đều không hiểu cách làm người. Họ đều không giữ gìn tâm kính yêu. Khi đó tôi nói với anh, tôi nói trong thiên hạ không có người đáng ghét, chỉ có người đáng thương. Bây giờ hành vi của họ không tốt, nhất định là họ không có sự giáo dục tốt của gia đình. Quý vị nhìn lại quá khứ của họ, họ rất đáng thương. Không có ai dạy học, như quý vị bây giờ còn có thể đọc kinh điển. Quý vị may mắn hơn họ. Nhìn lại quá khứ, cho nên con người phải biết nhìn trước nhìn sau. Quý vị mới không gì thấy một hành vi mà ở đó tức muốn chết và đối lập với người ta. Nhìn về quá khứ họ là người đáng thương, nhìn về tương lai, bây giờ họ không biết làm người, sẽ tạo ra rất nhiều hành vi ác. Sau này họ sẽ gặp rất nhiều ác quả, thậm chí vạn kiếp bất phục. Nhìn về tương lai, họ cũng là người đáng thương. Cho nên quý vị đừng chấp nhặt với họ. Nếu như con người càng có cảm giác sứ mệnh, vì quý vị làm cho tốt để cảm hóa họ là đúng rồi. Cho nên người thực sự tu đạo không thấy lỗi thế gian. Quý vị nhìn thấy lỗi của bất cứ người nào đều mong đợi chính mình, do mình làm chưa đủ tốt, không thể cảm hóa họ. Như vậy sẽ không bị sống trong cảm xúc, ngược lại càng sách tấn chính mình. Phải làm lão tổ tiên thánh hiền được rạng danh, tự mình làm đệ tử tốt để cho người khác niềm tin. Tất nhiên, sự đối lập này của họ tiêu trừ rồi, cái đó sẽ khích lệ họ. Cho nên sau này, anh gìn giữ tâm kính yêu, sẽ có cuộc đời rất tốt. Tại sao? Thương người thì người thương, kính người thì người kính. Họ sẽ nghe theo. Tràn đầy hy vọng đối với tương lai. Hai vấn đề phía trước là có người hỏi trong toilet. Kết quả tôi đi ra lại gặp tiếp thanh niên thứ ba. Anh nói với tôi. Anh nói, thầy Thái à, nhiều năm trước thầy tới di bảo, em đối với thầy không cung kính, xin thầy tha thứ. Tôi nghe xong rất cảm động. Chuyện từ mấy năm trước, anh còn tới xin lỗi. Chúng ta nhìn thấy điều gì? Nhân chi sơ tính bổn thiện, nhìn anh có vẻ như là thanh niên khoảng 20 mấy tuổi. Anh lại nói với chúng ta, con người đều có lương tâm. Quý vị có cảm nhận được không? Anh vô lễ với một người, nhiều năm như vậy anh vẫn còn để trong lòng. Lương tâm của anh bất an. Phải đi xin lỗi người ta, thì anh mới nhẹ lòng được. Cho nên Thánh Hiền Nhân hiểu rõ nhân tính. Quả thực con người đều có bổn thiện, đều có lương tri. Con người đều không muốn tạo ác, bị hoàn cảnh dắt mũi thôi. Cũng như chúng ta chuẩn bị học tiếp. Hiệp nặc ác thiểu, cửu tất thọ kỳ lụy. Con người đều bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh và con người xung quanh. Cho nên, người bị đọa lạc đều do họ không có những hoàn cảnh và nhân duyên tốt. Ví dụ như, mẹ của Mạnh Tử ba lần chuyển nhà, cho ông một môi trường tốt. Chúng ta cũng vậy mà mong đợi chính mình. Khu vực, khu phố chúng ta sống, do chúng ta khơi dậy một nếp sống lương thiện. Chúng ta càng tích cực làm hết khả năng của mình. Trong luận ngữ nói, lý nhân di mỹ, một khu vực mà mọi người đều có tấm lòng nhân đức, thì điều đó hết sức trang nghiêm xinh đẹp. Tôi nghĩ mọi người khi đến khu vực này đều sẽ cảm thấy từ trường nơi này rất khác. Con người hết sức hiền lành. Chúng ta nghe xong câu này lý nhân di mỹ, liền mau mau hỏi thăm vùng nào là tốt, chuyển tới đó ở. Đây cũng là một cách, nhưng mà khuyên mọi người là cầu người không bằng cầu mình. Bắt đầu từ chính mình, dẫn dắt cả khu vực. Ở Hàng Châu Đại Lục, mọi người biết Hàng Châu chứ? Có một câu tục ngữ là trên trời có thiên đường, dưới đất có Tô Hàng. Tô Hàng, Tô Châu và Hàng Châu hết sức xinh đẹp. Hàng Châu có một cô gái tên là Ngô Cúc Bình. Có một em bé không biết là bị vấn đề ngoài ý muốn gì, mà rớt ra ngoài cửa sổ lầu 10. Nhìn thấy em bé sắp rớt xuống rồi, từ lầu 10 rớt xuống chắc chắn là không sống nổi. Kết quả, cô phát hiện ra tình hình này. Cô dùng tốc độ nhanh nhất, xông về phía đứa nhỏ có thể sẽ rớt xuống. Và khi cô chạy về phía đó, thì đã nghe thấy người xung quanh kêu lên rồi. Nghĩa là đứa nhỏ rớt xuống rồi. Trong giây phút đó, cô tháo giày cao gót của mình ra. Sau đó, dùng tay của mình đi hứng. Kết quả, đứa nhỏ được cô hứng trúng. Sau đó, đứa nhỏ này sống lại được. Kết quả, nhưng không may, xương của cô cũng bị gãy mất mấy đốt. Cái lực đó rất quá lớn. Hơn nữa, con của cô, chính cô cũng mới sinh con được mấy tháng. Vốn dĩ còn phải cho con bú. Sau đó, do cô trị bệnh, không có cách nào cho con mình bú được. Nhưng mà cô lại hy sinh bản thân của mình, cứu được sinh mạng của một đứa nhỏ. Hơn nữa, cô còn viết ở trên mạng một câu: chúng ta từ chối, khoanh tay, đứng nhìn. Quý vị coi, đạo nghĩa trong cả xã hội, nếp sống hy sinh vì nghĩa, câu này không biết là đã thức tỉnh lương tri bao nhiêu người. Quảng trường nhân dân ở Hàng Châu, do nghĩa cử này của cô, đã làm một tượng điêu khắc, tức là làm bức tượng tay cô hứng lấy đứa nhỏ. Cô gái họ Ngô này cả đời đã để lại danh thơm cho sử sách. Cô đã để lại trong tâm trí của người dân Hàng Châu, hơn nữa cô còn là tấm gương đạo đức của cả nước. Trong khắp Trung Hoa, thậm chí hải ngoại của chúng ta đã coi băng đĩa về tấm gương đạo đức này, cũng noi gương học tập theo cô. Cuộc đời như vậy rất có ý nghĩa, tinh thần trường tồn. Khu phố của họ, từ sau nghĩa cử của cô, hầu như không còn chuyện cãi vã nhau nữa. Ví dụ nếu như xảy ra xích mích gì đó, người bên cạnh sẽ đi qua, Ngô Cúc Bình đã mạo hiểm sự an nguy của tính mạng để cứu đứa nhỏ. Mấy người còn có gì đáng để cãi nhau nữa, còn so đo tính toán thế này nữa. Cho nên một khu phố sẽ nhờ một người dần dần khởi xướng lên. Khởi xướng thế nào? Bắt đầu từ việc nhìn thấy rác là tự mình nhặt lên trước. Bắt đầu từ việc mình vào thang máy ở trong chung cư, liền hỏi han nhau. Xin hỏi anh lên lầu mấy? Đúng chưa? Tình người quan tâm lẫn nhau sẽ dần dần được khơi dậy. Thậm chí bắt đầu từ việc tôn trọng người phục vụ trong khu phố. Ví dụ trong khu phố có mời một số người quét dọn. Chúng ta thấy họ đang cống hiến cho khu phố. Chúng ta cũng rất quan tâm. Cảm ơn chị vất vả rồi. Tôi nghĩ hôm đó họ sẽ làm việc rất là vui vẻ. Cho nên, đi cảm ơn người khác một cách hết sức chân thành. Cảm ơn họ đều là mỗi ngày làm việc thiện. Nếp sống xã hội dần dần sẽ được khơi dậy từ những chi tiết nhỏ này. Cũng từ những vấn đề mà những thanh niên này trao đổi với chúng tôi có thể cảm nhận được. Người trẻ tuổi cũng có rất nhiều điều phân vân trong cuộc đời. Họ cũng hy vọng nhanh chóng tìm được phương hướng cuộc đời. Nhanh chóng tìm được tiêu chuẩn làm người nằm ở đâu. Nếu không, bảo sao làm vậy? Tưởng đúng hóa sai. Cho nên, những người làm phụ huynh như chúng ta trước tiên phải thâm nhập kinh điển, hiểu rõ thị phi, tà chánh, thiện ác, mới có thể dẫn dắt con cái đúng đắn được. Chúng ta quay lại xem câu lúc nãy. Quai tích tự thị, hối ngộ tất đa. Chúng ta thân làm cha mẹ, trưởng bối. Có một thái độ chính là những con đường sai và đường vòng mà cuộc đời chúng ta đã đi qua, đừng để cho con cháu phía sau lại đi tiếp. Trước tiên, nói từ thân tâm lành mạnh của cá nhân chúng ta. Sức khỏe của con người bây giờ ngày càng yếu. Tại sao? Không làm theo đạo dưỡng sinh của người xưa, quá tùy thuận theo ý của mình. Muốn ăn là ăn, hoặc là thức khuya, phóng túng dục vọng. Hối ngộ tất đa. Cho nên, trong dưỡng sinh có nhấn mạnh mấy nguyên lý, nguyên tắc, mọi người nhất định phải tuân thủ. Nếu không sẽ do gốc rễ bệnh tật của người trung niên về sau đều do nhân ác trồng xuống hồi còn trai trẻ khỏe mạnh, sau này mới thành ác quả. Bây giờ không cần đợi tới già đâu. Bây giờ là chưa già đã suy. Về phương diện sức khỏe thì ở trong kinh điển có nói ăn uống điều độ, ẩm thực hữu tiết, không ăn uống phụ phê. Không được thấy đồ mình thích thì cứ lao vào ăn. Khởi cư hữu thường. Sinh hoạt, làm việc, nghỉ ngơi phải bình thường, không được thức khuya, không được ngủ nướng. Đây là khởi cư hữu thường. Cái đó, bất vọng tác lao. Từ lao này là tiêu hao quá mức. Cho nên, có lúc làm việc cũng không thể mệt mỏi quá độ được. Tiêu hao cả thân tâm. Thà là ngủ sớm một chút, ngày mai dậy sớm một chút, cũng không được thức khuya. Sau đó ngày mai dậy trễ. Do thức khuya rồi, cả mấy ngày sau cũng không điều chỉnh lại được. Nhưng quý vị ngủ sớm, sau đó dậy sớm, sẽ không tổn hại thân thể lắm. nhất là khoảng 11 giờ tới 3 giờ, cả mật và gan đều vào khoảng thời gian này. Vào lúc này phải được nghỉ ngơi đầy đủ mới tốt. Cho nên làm việc không được quá lao lực, kể cả vui quá, hóa buồn. Những thú vui của con người cũng phải điều độ, cũng không thể quá sức. Những điều này đều phải thận trọng. Kế đó, từ tư tưởng quan niệm của cả cuộc đời chúng ta, con người thời nay cũng đã quá xa lệch thường đạo. Ví dụ, chúng ta là con cháu Trung Hoa mấy ngàn năm nay, cuộc đời lấy phục vụ làm mục đích. Mấy ngàn năm nay đều như vậy. Nếu như mọi người có cơ hội đến những kiến trúc cổ, có lẽ là miền Nam An Huy có Tây Đệ Hoành Thôn, họ còn giữ gìn được rất nhiều căn nhà cổ, có đến mấy trăm người sinh sống. Tường của căn nhà, tức là khi quý vị ra khỏi cổng, trên tường đó có khắc một cái quạt. Tức là nhắc nhở mỗi người ra khỏi cổng là phải hành thiện. Đây chính là mục đích của cuộc đời. Hơn nữa, tôi thấy những kiến trúc cổ này, trên tường rào của chúng đều có khắc Mai Lan Trúc Cúc, tứ quân tử, ra ngoài phải kết bạn hiền. Giống như câu kế tiếp chúng ta sẽ học: hiệp nạc ác thiếu, cựu tất thọ kỳ lụy. Quý vị không thể kết giao bạn không tốt. Khuất chí lão thành, cấp tắc khả tương y. Câu này nói với chúng ta, bạn bè có ảnh hưởng hết sức lớn đối với tư tưởng quan niệm của mình. Cả tư tưởng bị sai lạc rồi, cuộc đời không thể có niềm vui và sự trọn vẹn chân chính. Bị lệch về phương hướng nào rồi? Đừng có nói người khác, chỉ nói chính tôi. Khi tôi chưa gặp được kinh điển, cũng cảm thấy cuộc đời chính là mau mau kiếm thật nhiều tiền, sau đó có thể ăn cái gì, có thể đi đâu. Đi châu Âu, đi Mỹ chơi, đi xe hàng hiệu gì đó. Trước đây, cà vạt của tôi cũng không ít, cũng đã rớt vào sự truy cầu dục vọng này. Hôm đó, tôi có nói chuyện với một bộ trưởng giáo dục. Ông nói, hiện nay có một tư tưởng nghiêm trọng nhất là chủ nghĩa thờ tiền. Tức là tiền là vạn năng, bất chấp thủ đoạn để có tiền. Ngay đó, chủ nghĩa hưởng lạc. Mọi người phải hiểu, phóng túng dục vọng vì tiền mà bất chấp thủ đoạn, trọng lợi thì sẽ ra sao? Khinh nghĩa. Cho nên tỷ lệ ly hôn ngày càng cao, cha con anh em vì tiền mà xảy ra xung đột ngày càng nhiều. Cho nên những tư tưởng này đã làm con người lầm lạc. Thờ tiền hưởng lạc thực ra là gì? Hám lợi mê muội tâm can. Người bây giờ đều cảm thấy đây mới là mục tiêu cuộc đời đúng đắn. Người khác nói họ cũng không nghe. Họ quay tích, tự thị, hối ngộ tất đa. Cho nên, con người không tiếp xúc kinh điển, họ không mở được mắt trí huệ. Trước đây tôi cũng đã bạc mạng đi đường đó. Nhưng sau đó xem được kinh điển. Kể cả Đức Khổng Tử nói, quân tử vì nghĩa, tiểu nhân vì lợi. Tôi đọc được câu này, tôi cũng muốn làm quân tử. không muốn làm tiểu nhân. Phải có đạo nghĩa mới là cốt cách quân tử. Tiểu nhân chỉ có thái độ cuộc đời tự tư tự lợi. Nhưng mà mọi người phải bình tâm. Xin hỏi con cái và học trò ngày nay chúng ta dạy thành ra thế nào? Quý vị không dạy các em hiếu đạo, quý vị không dạy các em thương yêu anh chị em của mình, sao các em biết tình nghĩa? Quý vị chỉ dạy các em đạt điểm cao. Sau khi có học lực cao thì sẽ kiếm được nhiều tiền. Sự dẫn dắt này chẳng phải đã lấy công danh lợi lộc làm động lực sao? Cho nên không thể dạy sai. Giáo giả giả. Trong lễ kính học ký có nói, cái gì là giáo dục? Trưởng thiện, trưởng dưỡng thiện tâm. Bây giờ chúng ta đối với tinh thần quan trọng nhất của giáo dục, chúng ta cũng không hiểu rõ. Hầu như phụ huynh nào cũng thấy giáo dục là làm sao thi được điểm cao thì giáo dục đó thành công. Thực ra không phải như vậy. Họ không nắm được căn bản trưởng dưỡng thiện tâm, nhất là trưởng dưỡng hiếu tâm trước, sau đó cứu giúp sai lầm của các em. Những thói quen xấu, những thái độ nhân sinh xấu, cái này phải sửa đổi. Mọi người hãy bình tâm nhìn lại. Bây giờ có rất nhiều sinh viên vào trước và sau kỳ nghỉ hè. Tự sát không ít. Hơn nữa, quý vị chú ý xem, những em này từ nhỏ tới lớn thành tích đều không kém. Nhưng mà, tại sao các em lại đi vào ngõ cụt? Do cha mẹ, thầy cô chỉ nhìn thấy điểm số em thi rất khá, không biết tâm của các em, đã ngày càng không lành mạnh nữa. Tại sao điểm số các em thi rất cao, tâm được mất ngày càng nặng? Không chịu được thất bại. Thi mà kém hơn người khác thì lấy mạng các em, không chấp nhận được, tìm cái chết. Mọi người đều cho rằng những em có thành tích không tốt thì có vấn đề. Có thể những em có thành tích nổi trội lại càng có vấn đề. Quý vị có nghe qua em nào đi thi luôn xếp thứ 3-40, luôn xếp phía sau nên đi nhảy lầu tự sát chưa? Như tôi trước đây thành tích đều không tốt. Chúng tôi cũng đều không có suy nghĩ này. Cho nên, tâm các em có lương thiện không, có lành mạnh không mới là căn bản của giáo dục. Tại sao? Cho thái độ đúng đắn này sẽ theo các em cả đời. Hơn nữa, rất nhiều em thành tích tốt thì tâm đố kỵ rất nặng. Do các em không nhìn thấy cái tốt của người, thấy người khác thi tốt hơn mình liền đố kỵ. Gần đây, Trung Hoa có một sinh viên đại học ưu tú đã bỏ thuốc độc vào máy nước uống. Hà đọc bạn học của mình, cảm thấy thành tích của bạn đó quá tốt, đố kỵ. Bạn học đó học đến viện y học, là con cháu nhà nông dân. Nuôi dưỡng một đứa con học viện y học, quý vị nói cha mẹ em, gia đình em khó khăn biết mấy. Vậy mà em bị một bạn học đố kỵ mà hạ độc cho chết. Người bạn này, cha mẹ người thân của người bạn bị hạ độc chết, sau này sống làm sao? Quý vị coi, trừ bỏ tâm đố kỵ quan trọng biết mấy, rất có thể sẽ sát hại vô số người. Nhưng nếu chúng ta làm cha mẹ, làm thầy cô mà không nhận thức được giáo dục là nuôi điều thiện sửa điều sai, chúng ta còn thuận theo nhận thức của mình, thi thành tích cho tốt là được, cũng sẽ hối hận rất nhiều. Chúng ta sẽ hối hận không dạy được nhân tài trụ cột chân chính của gia đình xã hội. Cho nên điều này là chúng ta nói về cuộc đời lấy phục vụ làm mục đích, như vậy mới đúng. Nhưng mà bây giờ, chủ nghĩa hưởng lạc, chủ nghĩa thờ tiền, còn có một cái rất là lợi hại, gọi là chủ nghĩa cá nhân cực đoan, đều đặt mình vào vị trí đầu tiên, đều không suy nghĩ cho người khác. Thực ra, chúng ta mấy ngàn năm nay, con cháu Trung Hoa sinh ra trong một đại gia tộc. Suy nghĩ cho cha mẹ, cho cả anh chị em, cho cả gia tộc. Họ không có tăng trưởng sự tự tư tự lợi. Bây giờ biến thành gia đình nhỏ. Sau đó, cha mẹ, ông bà nội lại không biết dạy dỗ, tất cả đều chiều chuộng các em. Cho nên các em là tiểu hoàng đế, tiểu thái hậu. Tất nhiên, các em sẽ chủ nghĩa cá nhân cực đoan. Đây đều do tất cả các trưởng bối không biết giáo dục mới gây ra kết quả này. Thực ra, thế hệ cha tôi, họ đều không nghĩ cho mình. Tại sao họ lại cố gắng học tập, cố gắng làm việc như vậy? Bởi vì muốn cho cha mẹ sớm một ngày được sống cuộc sống thoải mái, có thể phụng dưỡng cha mẹ, động lực cuộc đời của họ là hiếu đạo, là trách nhiệm, có tấm lòng như vậy. Sao có thể theo chủ nghĩa cá nhân? Cho nên những hiện tượng bây giờ đáng để gia đình chúng ta suy nghĩ, đáng để cả nền giáo dục và trường chúng ta phải suy nghĩ. Sai lệch với bản chất giáo dục quá nhiều. Thực ra, Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn đã có tiêu chuẩn rồi. Cho nên chúng ta nói tới điều thứ ba. Điều thứ nhất chúng ta nói về dưỡng sinh. Điều thứ hai chúng ta nói về giá trị quan nhân sinh. Điều thứ ba, chúng ta nói về giáo dục, không thể xa rời thường đạo. Quá nhiều thứ đều xa rời thường đạo. Chúng tôi chỉ lấy vài ví dụ cho mọi người coi. Chỉ cần là loạn tướng thì chắc chắn đã xa rời thường đạo. Lấy tiêu chuẩn của Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn, đọc sách Chí ở Thánh Hiền. Còn bây giờ, đọc sách Chí ở... Quý vị đã nhảy một phát tới kiếm tiền rồi, muốn kiếm tiền vậy sao? Đọc sách Chí ở điểm số, Chí ở học lực, khi đó phát triển tới Chí ở kiếm tiền. Chí ở Thánh Hiền là gì? Không ngừng tăng trưởng thiện tâm, đức hạnh của các em. Chí ở điểm số, học lực, kiếm tiền là gì? Tăng trưởng chủ nghĩa công danh lợi lộc của các em. Cho nên bây giờ số người không nuôi cha mẹ rất là nhiều. Tại sao? Nghĩ tới lợi ích của mình. Cha mẹ qua đời rồi còn chưa mai táng, tranh tài sản trước cái đã. Điều này đều do nền giáo dục chúng ta bị sai lệch mà gây ra. Đây không phải là điều ngẫu nhiên. Phải quay ngược lại. Chí ở Thánh Hiền, trước hết dạy các em làm một hiếu tử. Trong nhà là hiếu tử, ra ngoài là học trò tốt. Vào cơ quan, trong xã hội là một trung thần tốt. Một lãnh đạo tốt. Thánh Hiền chính là làm hết sức viên mãn mỗi một bổn phận, vai trò trong cuộc đời mình. Đó là Thánh Hiền. Thứ tư, từ xưa tới nay, chúng ta đối với sự chọn lựa nhân tài, có một nguyên tắc bất biến là cử hiếu liêm. Hiếu là căn bản của đức hạnh, liêm khiết không tham ô là thái độ rất quan trọng khi làm việc. Họ không tham ô, họ vì công, chứ không vì tư. Đây là tiêu chuẩn mấy ngàn năm nay. Nhưng mà bây giờ, chọn người tài có thể coi từ học lực, từ tài cán của họ. Cho nên bây giờ hiện tượng tham ô rất là nhiều. Bây giờ rất nhiều doanh nghiệp đoàn thể dùng người có học lực rất cao, rất có tài cán, nhưng đã làm sụp đổ cả một doanh nghiệp. Trong nhiều năm nay, chúng ta nhìn thấy rất nhiều doanh nghiệp đứng top 500 trên toàn thế giới. Doanh nghiệp rất lớn đều bị CEO, một số chủ quản rất cao cấp, rất thông minh, dùng thủ đoạn. Sau cùng thì cả doanh nghiệp sụp đổ. Cho nên, đức tài đều có. Cái gì đặt phía trước? Đức hạnh. người làm chủ, người làm lãnh đạo bây giờ về mặt dùng người đều không quan sát được sao? Vẫn phải quay về việc chọn người hiếu liêm. Đức Khổng Tử về mặt dùng người có một câu nói, đã nói rất là triệt để, khiến cho chúng ta phải coi trọng. Đức Khổng Tử nói, như hữu chu công chi tài chi mỹ, một người có tài năng và khả năng làm việc như chu công. Sử kiêu thả lận, nhưng kiêu ngạo. Sau cùng họ không nghe lời của người khác. Lận là keo kiệt, vì mình không vì người khác. Thứ gì tốt cũng không nói với người khác. Kỳ dư bất túc quán giả dĩ. Cho nên, đức hạnh của họ không ổn là kiêu ngạo. Người càng có tài càng kiêu ngạo. Tới lúc đó quý vị không cách nào chỉ huy họ được. Họ cống cao ngã mạn. Sau cùng, dẫn dắt cả đoàn thể đều sai lệch, đi sai đường, sẽ bị hủy hoại. Cho nên, Chu Công là người mà Khổng Tử khâm phục nhất. Khổng Tử so sánh như vậy. Tức là tài năng lớn bao nhiêu, chỉ cần không khiêm tốn, không có đức hạnh tốt, người như vậy cũng không được dùng. Điều này đáng để cho chúng ta cảnh giác. Cho nên đoàn thể cũng vậy, thậm chí người trong giới chính trị, chính đảng, họ tiếp nạp đảng viên, cũng nên quay về hai chữ hiếu liêm mới đúng. Đây là mấy việc xa rời thường đạo, khiến cho chúng ta phải suy nghĩ. Oai tích tự thị, hối ngộ tất đa. Chúng ta nhìn từ chính diện là nhắc nhở chúng ta. Thọ nhận khuyên bảo là có phước. Chúng ta không tự cho mình là đúng nữa, chuyển thái độ lại, sẽ biến thành có thể tiếp thu lời khuyên của người khác. Ai có phước nhất? Nghe lời khuyên của cha mẹ, nghe lời khuyên của thầy cô, nghe chỉ đạo của lãnh đạo, nghe trí huệ của lão tổ tiên, người như vậy là người có phước báo. Cho nên đệ tử Quy mới nói, khen thì sợ, chê thì vui. Người đạo đức đến thân cận. Chúng ta xem thấy trong lịch sử, Đại Thuấn là Thánh Dương, nhưng ông rất biết tiếp thu lời khuyên của người khác, thậm chí còn chủ động mời người khác cho ý kiến nữa, cho nên Ngài thành Thánh Dương. Đường Thái Tông xây dựng thịnh thế Trinh Quán chi trị, ông cũng rất biết tiếp thu lời khuyên của người khác. Có lần đại thần khuyên ông, khuyên xong đại thần này đi ra, cận thần ở bên cạnh. Nghe xong thì hơi thấy oan uổng cho Thái Tông Hoàng đế. Nói, Hoàng thượng, lúc nãy những điều ông ta nói đều không phải sự thật, sao ngài lại không phản bác? Thái Tông liền nói, nếu như lúc đó ta khởi lên cảm tính và phản bác ông ấy, sau này ông ấy sẽ không dám khuyên ta nữa. Hơn nữa sau này, ông ấy ra ngoài sẽ nói, Hoàng thượng không biết tiếp thu ý của người khác. Ông ấy ra ngoài nói, càng nhiều người sẽ không dám khuyên ta. Cho nên, cho dù ông ấy nói sai, Thái Tông cũng rộng lượng bao dung tiếp nhận. Cho nên ông sáng lập được Trinh Quán chi trị. Cho nên sau này, người khác nhắc nhở chúng ta, nói có chỗ không đúng, chúng ta cũng đừng khởi lên cảm tính, mà đi giải thích ngay, đi phản bác ngay, phải nghe cho xong đã. Điều họ nói đúng, chúng ta liền đi sửa. Điều họ nói không đúng, chúng ta cũng có thể bao dung. Hơn nữa, lâu ngày sẽ hiểu lòng nhau. Điều họ nói sai, có thể nửa tháng, một tháng sau có rất nhiều chuyện sẽ được hiểu rõ, còn khiến cho người ta cảm thấy mình phê bình anh ấy sai, anh ấy còn bao dung. Người như vậy thật là độ lượng, họ càng trân trọng người bạn như quý vị. Thậm chí còn tin tưởng quý vị. Sau này, chúng ta còn có cơ hội nhận được sự tín nhiệm của người khác để phát huy. Tất nhiên, đây là nghe lời khuyên, tiếp nhận lời khuyên của người khác, cũng không thể chỉ làm công phu bề mặt. Lúc đó, người bạn này khuyên mình còn cúi đầu 90 độ với họ. Cảm ơn anh là quý nhân của cuộc đời tôi. Đây là tiếp thu rồi, khiêm tốn tiếp thu. Nhưng mà về rồi thì không chịu sửa. Cho nên Trung Hoa có một câu khiêm tốn tiếp thu, kiên quyết không sửa. Cái này trở thành chỉ làm công phu trên bề mặt, người ta sau khi khuyên mấy lần, lãng phí cuộc đời tinh thần của tôi. Căn bản là không thật tâm muốn sửa, sau này người ta sẽ không khuyên nữa. Thực ra cái này là gì? Chà đạp sự dụng tâm khổ cực của người khác. Nếu như quý vị trên bề mặt cũng tức giận không tiếp thu, thì họ sẽ không buồn như vậy. Người ta có ý tốt nói với chúng ta nhiều như vậy, sau cùng cũng bị coi thường, người ta càng buồn lòng. Đức Khổng Tử cũng có vậy. Đức Khổng Tử nói, lời nói, đạo lý không theo sao được. Người ta khuyến cáo rất thành khẩn, lại nói lời tương ứng với kinh giáo. Tất nhiên, người ta cũng muốn thành tựu cho chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Chúng ta tất nhiên là phải thuận theo, nhưng không phải thuận theo trên bề mặt mà thôi. Sửa đổi mới quý, có thể sửa đổi mới là quý nhất. Nếu như lúc đó thuận theo, sau cùng không sửa, Đức Khổng Tử nói ta cũng hết cách với người này. Thánh nhân ở bên cạnh cũng không giúp được người này. Cho nên chúng ta học tập mỗi một câu kinh giáo đều phải thật tâm thể hội, thật tâm đi thực hành. Tất cả đều làm bằng tâm chân thật này. Điều này cũng là thực sự trân trọng lời giáo huấn đã truyền 5.000 năm của lão tổ tiên. Cho nên sự biết duyên, quý duyên của con người đều phải thể hiện trong mỗi một nhân duyên. Người khác khuyên chúng ta cũng là một duyên phận. Chúng ta phải nên trân trọng, đừng có chà đạp. Cái đó phải báo đáp ân tình này. Báo thế nào? Chúng ta sửa ngay. Đối phương, người thân, bạn bè là người vui mừng nhất. Cái này là biết duyên. Cái này là biết ơn. Biết đi báo ơn. Cái này là một trong những tình nghĩa của việc làm người. Câu này trao đổi với mọi người tới đây. Tuần sau, chúng ta sẽ vào học câu đồi hủy từ cam, gia đạo nan thành. Được rồi, xin cảm ơn mọi người. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này,
đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.